Đây là Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 12 tháng 7, Chủ nhật thứ 15 mùa thường năm B, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết thánh lễ ngày Chủ nhật và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung trong thánh lễ Chủ nhật, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ. Hôm nay, 12 tháng 7, Chủ nhật thứ 15 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 33. Đối thoại về chân lý trong tinh thần bác ái. Mới đây, Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế đã có một bước quan trọng trong những điều liên quan đến vấn đề tế nhị là phương pháp phải theo để đạt sự hợp nhất trọn vẹn giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống. Một vấn đề đã nhiều khi là vật chướng ngại trong tương quan giữa công giáo và chính thống. Ủy ban đã đặt những căn bản giáo lý để tích cực giải quyết vấn đề dựa trên giáo lý của hai giáo hội anh em. Cũng trong bối cảnh này, đã rõ ràng thấy phương pháp phải theo để đi tới hiệp thông trọn vẹn là đối thoại về chân lý, được nuôi dưỡng và nâng đỡ bằng đối thoại bác ái. Sự kiện giáo luật nhận cho các giáo hội công giáo Đông Phương được quyền tự tổ chức và điều khiển việc tông đồ, cũng như việc dấn thân hữu hiệu của các giáo hội này trong việc đối thoại bác ái và đối thoại thần học, sẽ góp phần tích cực không những cho sự tương kính huynh đệ giữa người chính thống và người công giáo cùng sống trên một lãnh thổ, mà còn cho hành động chung của họ kiếm tìm hợp nhất. Hành động này cần phải được tiếp tục. Ngay từ bây giờ, ta có thể nhận định rằng các tâm trí đã được an bình, điều đó sẽ giúp cho việc kiếm tìm có hiệu quả hơn. Về những giáo hội Đông Phương hiệp thông với giáo hội công giáo, công đồng đã bày tỏ phán đoán như sau: tạ ơn Thiên Chúa vì nhiều tín hữu Đông Phương, con cái giáo hội công giáo đang sống hiệp thông trọn vẹn với các anh em thuộc truyền thống Tây Phương. Thánh công đồng tuyên bố rằng toàn bộ di sản tu đức và phụng vụ, kỷ luật và thần học trong các truyền thống khác nhau ấy thuộc về đặc tính công giáo và tông truyền trọn vẹn của giáo hội. Trong tinh thần của sắc lệnh về đại kết, các giáo hội Đông Phương công giáo chắc chắn sẽ tham gia tích cực trong đối thoại bác ái và thần học ở cấp địa phương cũng như cấp toàn cầu. Như vậy là góp phần cho sự hiểu biết nhau và cho việc năng động tìm kiếm sự hợp nhất trọn vẹn. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1995, số 60. 13 tháng 7, thứ hai, Thánh Henrico. 14 thứ ba, Thánh Camillo Lelis. 15 thứ tư, Thánh Bonaventura, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. 16 thứ năm, Đức Mẹ Núi Carmel. 17 thứ sáu, tuần thứ 15 mùa thường. 18 thứ bảy, tuần thứ 15 mùa thường. 19 Chủ nhật thứ 16 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật. Chủ nhật thứ 15 mùa thường năm B.
Thank you. nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức và Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con khen ngợi Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu cần. Chúa về bên đầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay. Xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Amos. Trong những ngày ấy, Amasia vị tư tế ở Bethel nói cùng Amos rằng: Hỡi tiên tri, người hãy trốn sang đất Giuđa sinh sống và nói tiên tri ở đó. Chớ tiếp tục nói tiên tri ở Bethel, vì đó là thánh điện của vua và là đền thờ của vương quốc. Amos trả lời cùng Amasia rằng: Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là con của tiên tri, nhưng là đứa chăn chiên đi hái trái sung. Khi tôi đang đi theo đàn chiên, thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: Ngươi hãy đi và nói tiên tri cho dân Israel của ta. Đó là lời Chúa. Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán báo điều chi? Chắc hẳn người sẽ phán báo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi.
Lạy Chúa, xin tha lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, và ban ơn cứu độ cho chúng tôi.
Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh từ trời nhìn xuống.
Lạy Chúa, xin tha lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi.
Vâng, Chúa sẽ ban mọi điều thiện hảo, và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trai. Đức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của người.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta, đấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời trong Đức Ki-tô, như Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Ngài trong tình yêu thương. Chiếu theo thánh ý Ngài, Ngài đã thiền định cho ta được phúc làm con nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để chúng ta ca tụng vinh quang ân sủng của Ngài, mà Ngài đã ban cho chúng ta trong con yêu dấu của Ngài. Trong Người, chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ máu Người, được ơn tha tội theo sự phong phú ân sủng của Ngài. Ân sủng này, Ngài đã đổ tràn đầy trên chúng ta với tất cả sự khôn ngoan thượng trí, khiến chúng ta được biết mầu nhiệm ý định của Ngài theo thánh ý Ngài đã định về Người, để kiện toàn trong thời gian viên mãn và thu hồi vạn vật trên trời dưới đất trong Đức Kitô. Cũng trong Người mà chúng tôi được kêu gọi làm thừa tự, được tiền định theo ý định của Ngài là đấng tác thành mọi sự theo thánh ý Ngài, để chúng tôi trở thành lời ca vinh quang của Ngài. Chúng tôi là những kẻ trông cậy vào Đức Kitô. Trong Người, cả anh em nữa, sau khi anh em đã nghe lời chân thật là tin mừng cứu rỗi anh em đã tin và được ghi dấu Thánh Thần như đã hứa. Người là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, để chúng ta được ơn cứu chuộc và được ca ngợi vinh quang Ngài. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Nói lời đã là người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước người thì người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ và sai từng hai người đi. Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế, và người truyền các ông đi đường. Đừng mang gì ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép và đừng mặc hai áo. Người lại bảo, đến đâu các con vào nhà nào thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối, các ông trừ nhiều quỷ sức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong diễn văn của mình trước các giám mục Việt Nam nơi chuyến Ad Limina đọc ngày 27 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đặc biệt mời gọi các thành phần của Hội Thánh Việt Nam dấn thân một cách lương thiện để xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng. Làm sao để người ta nhận ra rằng tôn giáo không gây ra mối nguy hiểm cho tình đoàn kết quốc gia, nhưng nhằm giúp đỡ cá nhân thánh hóa chính mình mà rồi tiến đến phục vụ tha nhân trong cách thế hoàn toàn vô vị lợi. Lời mời gọi đó có tính cách ngôn sứ và chứng tá, cũng chính là sứ điệp mà Hội Thánh muốn chúng ta suy niệm và đưa vào cuộc sống qua các bài đọc phục vụ Chúa Nhật hôm nay. Trích đoạn bài đọc thứ nhất mô tả sứ mạng ngôn sứ của ông Amos gặp khó khăn như thế nào khi ông dám nói tiên tri đụng chạm đến quyền lợi của những kẻ lắm tiền nhiều của, có óc trục lợi, liên kết với những người quyền thế để đàn áp người cùng khổ. Lời tiên sấm của ông Amos rất dứt khoát, đó là dân sẽ rơi vào tay quân thù và sẽ bị lưu đày nếu vẫn cứ ngoan cố trong tội ác của mình. Trước những lời tố cáo vô lý, tiên tri Amos khẳng khái và khiêm tốn nói lên lòng vô vị lợi của mình, rằng ông không phải là tiên tri, cũng không phải là con của tiên tri, chỉ là đứa chăn chiên mà thôi. Nhưng Thiên Chúa đã gọi ông, đã bắt lấy ông và sai ông đi thi hành chức năng của người nói tiên tri, sứ mạng mà Chúa Giêsu cũng trao cho các tông đồ và mỗi người Kitô hữu chúng ta. Đoạn trích tin mừng hôm nay cho thấy, sau một thời gian sống hấp thụ giáo huấn của thầy, các môn đệ được Chúa Giêsu ủy thác và sai đi tiếp tục thi hành sứ mạng của người là rao giảng triều đại Thiên Chúa, quyền xua trừ ma quỷ và chữa lành bệnh tật thể xác cũng như tâm hồn cho con người. Kiểu nói hay cách mô tả của tác giả Marco về hành trang người sứ đồ như không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, chẳng có ý nghĩa nào khác hơn ngoài việc mô phỏng tinh thần sống đơn sơ, thanh thoát và tín thác và tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Nói cách khác, để làm chứng cho tin mừng, người môn đệ của Chúa Giêsu luôn phải ở tư thế lữ hành với tâm hồn tự do, không lệ thuộc hay bám trụ bất cứ điều gì ngoài tình yêu và lòng tín thác vào Thiên Chúa. Như vậy, quý ông bà và anh chị em thân mến, những bài đọc phụng vụ hôm nay nhắc lại sứ mạng tiên tri, tử tế và vương đế của mỗi Kitô hữu khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Người Kitô hữu được chia sẻ ơn gọi vương đế với Chúa Kitô nhờ tin và quyền năng và cuộc phục sinh vinh hiển của người. Nhờ đó, chúng ta được giải thoát khỏi quyền lực của Satan, của sự dữ và mở rộng triều đại của Thiên Chúa ngay trong phút giây hiện tại của cuộc sống này, như tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta. Rồi Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai đã nhắc nhở về ơn gọi tư tế của Kitô hữu, không phải để chúng ta vênh vang tự đắc vì được chia sẻ phúc làm con cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, mà là để mỗi người biết tự chủ chiến thắng những dục vọng, vươn tới đời sống con cái Thiên Chúa trong thánh thiện và yêu thương. Có lẽ chỉ khi ấy mỗi Kitô hữu mới can đảm thi hành vai trò tiên tri, ngôn sứ của mình, một sứ mạng đầy dẫy những thách đố và không hề dễ dàng chút nào trong cuộc sống mà những bất công, dối trá đang trở thành những dịch bệnh người xã hội hôm nay. Cầu xin cho lời Chúa luôn chế ngự các thói ích kỷ, dục vọng và hèn nhát nơi chúng ta, đồng thời thánh hóa, hối thúc mỗi người chúng ta ngày một can đảm hơn trong hành trình bước theo Chúa Kitô và làm chứng cho lời của Người như các tông đồ xưa kia. Amen. Giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu long đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nên Người sẽ không bao giờ cùng.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa
và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ
và tôn vinh
cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, vì yêu thương, Chúa đã chọn chúng ta làm con cái của Người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
Hội Thánh có sứ mạng công bố cho mọi dân nước biết rằng Thiên Chúa muốn cứu rỗi hết thảy mọi người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn cố gắng thực hiện sứ mạng rao giảng tin mừng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lại chúng con.
Hành trang của người tông đồ là đức tin trong sáng, là tình thương xả kỹ, là tinh thần phục vụ vô vị lời. Chúng ta nhịp lời cầu xin cho mỗi tín hữu đều có được những hành trang cần thiết cho đời sống công bằng của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Phó tác đời sống cho Thiên Chúa quan phòng là thái độ người Kitô hữu phải có trong suốt đời của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu luôn tín thác nơi Chúa là Cha nhân hậu từ bi. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Sám hối và đổi mới đời sống là những việc các tín hữu cần làm mỗi ngày. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết ý thức thân phận yếu hèn tội lỗi của mình và thành tâm sám hối để được Chúa thứ ta và giúp đỡ cho đời sống đức tin ngày càng hoàn thiện hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Thánh Phaolô đã nói: khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Xin cho chúng con luôn ghi nhớ lời của vị tông đồ dân ngoại và hăng say giới thiệu Chúa cho người khác bằng chính đời sống bác ái yêu thương của chúng con. Người hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hứa ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, hội thánh Chúa thành tâm cầu nguyện và dâng lên Chúa lễ vật này, xin thương đoái nhìn và làm cho trở nên của ăn bổ dưỡng, giúp chúng con vững bước trên đường nên thánh. chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa Cam Đạo Vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tụng đấng ngự trên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, thừa lệnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình vào máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng đưa chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoán thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta chia sẻ cùng một tấm tay ấy nên tuy nhiều người chúng ta cũng chỉ là một thân thể của Chúa Kitô. Xin Ngài đón tiếp bao anh em đang tin ở nơi Ngài. Xin Ngài hiện nhân chúng con trong thánh thể Ngài, vì chỉ có một tấm vải và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một tấm bánh ấy, nên tuy nhiều người chúng ta cũng chỉ là một thân thể của Chúa Kitô. Xin Ngài hướng dẫn bao con tim đang đi chung con đường. Xin Ngài hiện nhân chúng nhân trong Chúa Thánh
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân Chúa ban, xin cho chúng con mỗi khi cử hành bí tích này được hưởng dồi dào ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Dạy cho con mẹ ơi tâm kinh kinh nên kinh nên Chúa Giêsu thánh thể, kinh nên Chúa Giêsu con mẹ mẹ ơi. Xin mẹ dạy cho con mẹ ơi kết hiệp với Chúa, sống với Chúa Giêsu thánh thể, sống với Chúa ba ngôi trên trời mẹ ơi.
Và tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, ở Việt Nam, ai cũng biết rằng tháng 6 được dành để kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nhưng có lẽ ít người biết đến tục lệ dành tháng 7 để kính Máu Thánh Chúa Giêsu. Thực ra, tục lệ này không được phổ biến sâu rộng lắm trong giáo hội. Mặc dù trong Tân Ước, nhiều đoạn văn nói đến Máu Thánh Chúa Giêsu đã đổ ra để rửa sạch tội lỗi chúng ta. Và vào thời Trung Cổ, Thánh nữ Katharina Siena cũng nói đến Máu Thánh trong nhiều bức thư. Nhưng việc dành ra một lễ hay một tháng để tôn kính Máu Thánh Chúa mới được khởi xướng từ đầu thế kỷ thứ 19 tại Roma do cha Francesco Albertini, và được sự hưởng ứng của Thánh Gaspare del Bufalo, vị sáng lập dòng các thừa sai Máu Thánh Chúa Giêsu. Năm 1822, Thánh Gaspare xin tòa thánh được mừng lễ kính Máu Thánh Chúa vào Chủ nhật đầu tháng 7 và được bộ lễ nghi chấp thuận, nhưng chỉ được mừng trong nội bộ của hội dòng mà thôi. Đức Thánh Cha Pio thứ 9 dời sang ngày 1 tháng 7. Sau Công đồng Vaticano thứ 2, lịch phụng vụ gom lễ kính Máu Thánh chung vào với lễ mừng Thánh Chúa Corpus Christi, Tuy nhiên, Đức Phaolô Đệ Lục vẫn cho phép lịch riêng của dòng các thừa sai máu thánh Chúa Giêsu được cử hành lễ này vào đầu tháng 7. Vì thế, bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 5 tháng 7, được dành để suy niệm về máu thánh Chúa Giêsu như bảo chứng của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta là những tội nhân. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, in passato la prima domenica di luglio si caratterizzava per la devozione al preziosissimo sangue di Cristo.
Anh chị em thân mến, trước đây Chủ nhật đầu tháng 7 được dành để mừng lễ kính máu rất châu báu của Chúa Giêsu. Hồi thế kỷ vừa qua, vài vị tiền nhiệm của tôi cũng đã công nhận lòng tôn sùng đó và chân phước giáo hoàng Gioan 23 với tông thư In De Aprimis ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1960 đã giải thích ý nghĩa và châu phê kinh cầu. Đề tài máu gắn liền với chiên vượt qua đã được nói nhiều trong Kinh Thánh. Trong Cựu Ước, việc rải máu của con vật được hiến tế là biểu tượng cho việc thiết lập giao ước giữa Thiên Chúa với dân, như đọc thấy trong sách Xuất Hành như sau: Bấy giờ ông Môi-se lấy máu rồi rải trên dân và nói: Đây là máu giao ước mà Thiên Chúa đã lập với anh em dựa trên những lời ấy. Trích sách Xuất Hành chương 24 câu 8. Chúa Giêsu đã dùng những lời đó trong bữa tiệc ly khi trao chén rượu cho các môn đệ và nói: Đây là máu giao ước của Thầy được đổ ra cho muôn người để họ được tha thứ tội lỗi. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 26 câu 28. Thực vậy, từ lúc bị đánh đòn cho đến khi cạnh sườn bị đâm thủng sau khi đã chết trên thập giá, Chúa Kitô đã đổ hết máu của mình như là con chiên tinh tuyền để cứu chuộc muôn loài. Giá trị hy tế của máu Chúa Giêsu đã được nhiều đoạn văn Tân Ước đề cập rõ ràng. Nhưng năm linh mục này chỉ cần trưng dẫn một đoạn văn từ thư gửi dân Do Thái cũng đủ. Đức Kitô đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng chính với máu của mình. Người vào chỉ một lần thôi và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. Vậy nếu máu các con dê, con bò, nếu nước tro của xác bò cái đem rải lên mình những kẻ bị ô uế, còn thánh hóa được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch, thì máu của Chúa Kitô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Chúa Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn lên Thiên Chúa. Máu của người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Anh chị em thân mến, trong sách Sáng Thế có viết rằng máu của ông A-ban bị giết bởi Ca-in là anh mình đã kêu lên thấu đến trời. Tiếc rằng ngày nay cũng như thời xưa, tiếng kêu gào vẫn chưa dứt, bởi vì máu con người vẫn còn đổ ra do khủng bố, bất công và thù hận. Chừng nào loài người mới học biết rằng mạng sống là linh thiêng và chỉ thuộc về Thiên Chúa mà thôi. Chừng nào chúng ta mới hiểu rằng tất cả đều là anh em với nhau. Đối lại với tiếng kêu của máu đổ ra, vang lên từ khắp cùng trái đất, Thiên Chúa đã đáp lại bằng máu của người con của mình, đấng đã hiến ban mạng sống mình cho chúng ta. Chúa Kitô đã không lấy ác báo ác, nhưng lấy thiện để báo ác nhờ máu vô giá của mình. Máu của Chúa Kitô là bảo chứng của tình thương chung thủy của Thiên Chúa đối với nhân loại. Khi nhìn ngắm những vết thương của Chúa Kitô, mỗi người dù tình trạng luân lý đồi tệ mấy chăng đi nữa, cũng vẫn có thể nói rằng: Chúa không từ bỏ tôi, Chúa yêu thương tôi, đã ban mạng sống cho tôi, và nhờ đó họ lấy lại niềm hy vọng. Đức Maria đứng dưới chân thánh giá cùng với tông đồ Gioan đã tiếp nhận di chúc của máu Đức Kitô. Nguyện xin Mẹ giúp chúng ta khám phá kho tàng vô giá của hồng ân này và sống trong niềm tri ân bất tận. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xuống kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
ut sine diciamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam teum plesimus Domini mentibus nostris infunde, ut quae angelo nuntiante, Christi fili tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profitilibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce eis.
Refiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng đau buồn về vụ nổ bom trước nhà thờ chính tòa Cotabato ở miền nam Phi Luật Tân, đang khi Đức Tổng Giám Mục đang cử hành thánh lễ, gây cho ít là 6 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Và giờ đây, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng mời quý vị các bạn theo dõi bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ sáng ngày 29 tháng 6, kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và trao dây ban liên quyền tổng giám mục cho 34 vị tổng giám mục chính tòa thuộc 20 quốc gia trên thế giới. Trong bài giảng sau phúc âm, Đức Thánh Cha đã dựa vào bài đọc trích từ thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ để nói về sứ vụ của giám mục. Đức Thánh Cha nói như sau: Vậy thánh Phêrô nói gì với chúng ta chính trong năm linh mục này về nghĩa vụ của tư tế? Trước tiên, ngài hiểu sứ vụ tư tế hoàn toàn từ Chúa Kitô. Ngài gọi Chúa Kitô là người chăn dắt và canh giữ các linh hồn. Bản văn kinh thánh bằng tiếng Ý dịch là custode, người canh giữ. Còn từ tiếng Hy Lạp thì dùng từ episcopos, nghĩa là giám mục. Tiếp sau đó, Chúa Kitô được mô tả là một tự tối cao. Thật là lạ, vì thánh Phêrô gọi Chúa Kitô là giám mục của các linh hồn. Qua đó, ngài có ý nói gì? Trong từ tiếng Hy Lạp có chứa đựng động từ nhìn thấy. Vì thế, từ ấy được dịch là người canh giữ hay là người canh chừng. Nhưng chắc chắn ở đây, ngài không có ý hiểu là một sự canh chừng từ bên ngoài, như thể một lính canh nhà tù. Đúng hơn, ngài hiểu đó là sự nhìn thấy từ trên cao, nhìn từ độ cao của Thiên Chúa. Nhìn thấy trong viễn tượng của Thiên Chúa là một cái nhìn yêu thương, muốn phục vụ tha nhân, giúp đỡ họ trở thành thực sự là mình. Chúa Kitô là giám mục của các linh hồn, Điều này có nghĩa là Ngài nhìn thấy chúng ta trong viễn tượng của Thiên Chúa. Khi nhìn từ Thiên Chúa, ta có một cái nhìn tổng quan, thấy được những nguy hiểm và cả những hy vọng và cơ hội. Trong viễn tượng của Thiên Chúa, ta thấy được điều cốt yếu, thấy được con người nội tâm. Làm sao cho con người không đánh mất yếu tính của mình, khả năng đối với sự thật và tình thương, làm cho linh hồn nhận biết Thiên Chúa và không lạc mất trong những cái vòng lẩn quẩn, không bị mất hút trong sự cô lập nhưng cởi mở đối với toàn thể. Chúa Giêsu là giám mục của các linh hồn, là khuôn mẫu của mọi sứ vụ giám mục và linh mục. Giám mục và linh mục trong viễn tượng đó có nghĩa là đảm nhận vị trí của Chúa Kitô. Suy nghĩ, nhìn và hành động từ vị thế được nâng cao của Chúa, và từ đó mà luôn sẵn sàng phục vụ con người để họ được sống. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đoạn trích từ bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ kính thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô ngày 29 tháng 6 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.